Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các quý đại đức tăng ni đang học chương trình cử nhân Phật học tại học viện và toàn thể các quý Phật tử thân mến. Khóa tu ngày an lạc thường kỳ mỗi sáng chủ nhật diễn ra tại học viện của chúng ta dưới sự chủ giảng của Hòa thượng viện trưởng Đạo hiệu Thích Trí Quảng, Hòa thượng Đạo hiệu Thích Giác Toàn, Thượng tọa Đạo hiệu Thích Bụ Chánh và chúng tôi. Sáng hôm nay đó thì chùa Giác Ngộ tổ chức hiến máu nhân đạo với sự tham dự của khoảng hơn 300 các Phật tử, mà phần lớn là thanh niên. Các Phật tử phải chia ra làm hai nhóm: nhóm làm công việc hiến máu và nhóm lên đây tham dự khóa tu. Nhân dịp này tôi xin gửi đến quý đại đức tăng ni và các Phật tử đề tài chấp ngã cá nhân, chấp ngã gia đình và chấp ngã quốc gia. Đây là đề tài ứng dụng từ học thuyết phi ngã Anatta Atman của Đức Phật trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Hơn 20 thế kỷ qua đó thì Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam đã dịch thuật ngữ Anatta và Atman là vô ngã, thực ra đó là phi ngã. Tiếp đầu ngữ A trong tiếng Pali và Sanskrit đối với ngữ cảnh này đó có nghĩa đen là chẳng phải là, khác hoàn toàn với không có. Vô và bất là phủ định từ, khẳng định tính không tồn tại, không hiện hữu của một vật thể hay là một sự kiện nhất định nào đó. Cho nên khi dịch Anatta là vô ngã đó thì chúng ta dễ bị ngộ nhận rằng là không có cái gọi là tôi, mà trên thực tế đó cái mà chúng ta tạm gọi là tôi đó là một thực thể mang tính duyên khể, được tổ hợp hình thành, vô thường chi phối và trải qua cái giai đoạn sanh trụ dị diệt, hay là sanh già bệnh và chết. Thực tế đó thì con người vạn vật đã từng tồn tại với một cái dấu ấn là không có điểm bắt đầu và sẽ tiếp tục tồn tại với một chiều hướng là không có sự kết thúc. Cho nên đó, cho rằng là không có là không đúng, nó chẳng phải là thôi, vì nó mang tính tổ hợp. Cái gì là tổ hợp? Cái đó vô thường. Cái gì vô thường? Cái đó đó là không thực thể, và cái đó được gọi là phi ngã. Giống như trong hội chúng chúng ta đây đó, gần 400 tăng ni theo học cử nhân Phật học đang hiện hữu. Chúng ta không thể nói là không có 400 tăng ni. 400 tăng ni là đang có, các Phật tử cũng đang có, và có đây với tư cách là ngồi chánh niệm tĩnh tâm để nghe chia sẻ Phật pháp. Nhưng mà mỗi một cá thể trong mấy trăm tăng ni Phật tử tại đây đó được gọi là những tổ hợp, cho nên là phi ngã, chẳng phải là tôi, chứ không phải là không có tôi. Thì trên cái tinh thần đó đó, chúng ta sẽ lần lượt khảo cứu những vấn đề sau đây dưới góc độ ứng dụng. Điều 1, vượt qua bệnh chấp ngã trong kinh tạng Pali. Bài kinh thứ 2 được Đức Phật chia sẻ cho 5 người bạn đồng tu tại vườn Nai Sanat, có tên gọi là kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này là một ứng dụng về tâm lý học và nhận thức luận, giúp cho người thực tập đó rũ bỏ được những chấp nhất dưới kẹt trên nền tảng là đánh đồng những gì mang tính tổ hợp, cấu tạo, thành thân và hoạt động của tâm là tôi. Thân thì như chúng ta đã biết là được cấu tạo bởi 4 thành tố: đất, nước, lửa và gió. Nói theo triết học là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và do vậy đó, nó được nuôi lớn bởi thực phẩm. Và rồi đó, nó trở về với 40 nguyên. Khi con người rút hơi thở cuối đời, có thể có người đó thì kéo dài vài chục năm, nếu có tận ước đó, có thể là kéo dài vài nghìn năm. Và rồi tất cả đều phải về với dấu lửa hết. Đó là nói về mà thắng của con người đó là một lần. Khổ tâm của con người thì chia làm 4 phương diện: cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. Khi thân trở về với các bụi đó, thì ngay lúc mà cái chết diễn ra là tâm thức nó ra khỏi cơ thể, có mặt ở trong bào thai của một người mẹ, và 10 tháng trung bình sau đó đó trở thành một mầm sống mới, với tư cách là một cậu bé hoặc là một người. Và bài kinh Vô Ngã Tướng á, để Đức Phật hướng dẫn nhằm giúp chúng ta nhận thức rất rõ là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sơ. Từ thực tập này đó, hoàn toàn không phủ định tính pháp lý, tính xã hội, tính dân sự của các hành vi và ứng xử giữa đương sự đó với mọi người và mọi vật đang diễn ra. Thì đạo Phật là tôn trọng về cái công bằng xã hội và đề cao đạo đức từ cái động cơ trong sáng. Thế là đạo Phật là không hề phủ định tất cả những cái tính trách nhiệm pháp lý, xã hội, dân sự và tôn giáo của con người được. Cho nên mình rất là sai cái Anatta vi nhãn của Phật giáo là phủ định những thứ này. Vấn đề là khi nỗi khổ không đến tâm, nỗi đau tấn công thân chúng ta qua các loại bệnh tật. Người thiếu tu học và ngã đó sẽ rơi vào tình trạng đó là khóc lóc, than thở, rồi đó là ký ức nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở về những nỗi khổ niềm đau đã từng xuất hiện ở trong quá khứ, làm cho nó được tức là sống lại với hình thức là hâm nóng lại thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa trong mấu chốt của hiện tại. Và lúc đó mặc dù nỗi khổ ở tâm, nỗi đau ở thân đã kết với quá khứ, nhưng vô tình đó lại sống lại ở trong cái tâm tưởng của chúng ta. Và như vậy nỗi đau bắt đầu đó được là trỗi dậy, giống như là từ cõi chết trở về lại với sự sống. Chính vì thế mà ta phải thực tập cái này. Nỗi đau trên thân bao gồm tai nạn, các loại bệnh tật, bị ngửi ho trong lao động, trong giao thông, không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Lý tâm hóa nỗi đau của thân thể mình
Và bằng cách này đó, nỗi đau đang tồn tại, đang chi phối thông qua cái tri giác của hệ thống thần kinh, không làm cho chúng ta đó rơi vào cái tình trạng là không chịu đựng được. Quan sát một người bệnh ở trên giường á, cái phản ứng sinh học của họ là gì? Đó là hai tay đó ghi chặt lại, chân mày đó là bấu lại, miệng ngậm cứng lại. Đó là sức chịu đựng của những người có cái bản lĩnh lớn. Có người chịu mọi người rên, la, hét, than. Có người thì đập giường, đập bàn, đập ghế để mà phóng thích cái nỗi đau của tâm ra khỏi cơ thể của họ. Điểm nhất thì có thêm đó là thuốc gây tê, thuốc gây mê để khoanh vùng, tê liệt các cái chức năng thần kinh phản ứng cái nỗi đau về trung khu thần kinh, để từ đó đó cái đau đó nó không được là báo động đến, không được ý thức. Và do đó người bị đau qua các chứng bệnh và tai nạn đó giảm được cái cơn đau trong tình huống nhất. Quan công á, mũi tên trúng vào cái y học á, đã bài cái kế là yêu cầu ông á đánh cờ tướng với một danh thủ nổi tiếng nhất. Do vì sợ thua danh thủ cờ tướng đó, quan Văn Cường á cao độ từng cái bước đi. Nhờ đó ông không để ý đến nỗi đau do mũi tên bắn trúng vào cánh tay trái của mình. Đó là cái cách ly tâm hóa nỗi đau đang khống chế và ngự trị trên đầu chúng ta. Đang hấp hối, người bị bệnh nói chung hoặc là người chết đang diễn ra trên từng chi phần cơ thể của họ đó, chúng ta phải nêu ra những cái nội dung tích cực, những nội dung cao thượng mà phần lớn đó, nó thuộc về tôn giáo, ứng các đương sự đó đã từng gắn kết thế như là Phật tử. Thì lúc đó đó cái đạo tâm nó bực, cái nhận về cái đau đang ra trên thân đó nó được giảm đi. Do vì mình không ý thức nè. Và bằng cách này đó, chúng ta không dùng thuốc gây mê hay là thuốc tê để vượt qua nỗi đau. Dĩ nhiên là khi mình trị liệu y khoa tại một bệnh viện hay một bệnh xá có đủ những cái tiện ích này đó, thì chúng ta cũng nên sử dụng nó để không tạo ra những cái khổ thọ, tức là cái cảm xúc, tức là khổ tâm từ cái đau chi phối ở trên thân. Bài kinh Vô Ngã Tướng tiếp tục được Đức Phật dạy cho năm người bạn đồng tu và tất cả chúng ta sau này trên nền tảng quán chiếu, đó là cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này, tức là thọ tưởng hành thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sự của tôi. Và do đó đừng đánh đồng một trong hai bộ phận này là tôi hay là sở hữu của tôi hoặc là tự ngã của tôi. Vì sự đánh đồng đó nó dẫn đến cái việc duy trì thường xuyên, kéo dài thường xuyên và ảnh hưởng lây lan thường xuyên nỗi khổ ở trên tâm và nỗi đau trên thân. Đó là chiều sâu thực tập về phương diện ứng dụng tâm lý học của bài kinh Vô Ngã Tướng. Và cũng từ cái giá trị đó mà Phật giáo Nguyên Thủy tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, đến bây giờ đó, trong cái khóa lễ tụng cho người bệnh, người hấp hối, người chết, duy nhất bài kinh này thôi. Còn trong trường phái Đại Thừa của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, phần lớn là ảnh hưởng từ Trung Quốc, có thói quen đó là sử dụng kinh Phổ Môn Dược Sư cho thời khóa cầu an, sử dụng kinh A Di Đà kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ơn Cha Mẹ cho khóa lễ cầu siêu. Thì cái tác dụng chánh niệm và tĩnh tâm á, của những nội dung từ các bài kinh này là vẫn có, giống như là kinh Vô Ngã Tướng. Nhưng mà cái tác dụng trị liệu về việc mà phóng thích nỗi đau do ly tâm hóa, cái sự chấp dứt thân hoặc là tâm này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi đó, thì bài kinh Vô Ngã Tướng này đạt được cái kết quả cao hơn. Trong nghi thức mà chúng tôi tạm gọi là cầu an, để chúng tôi phiên dịch và biên soạn ấy, vào năm 1998 thì gồm có đến 10 kinh. Các bài kinh quen thuộc trong Đại Thừa giữ lại để đáp ứng cho những người có cái gu thực phẩm tâm linh này. Bổ sung thêm 8 bài kinh trong truyền thống Bali, bao gồm kinh Thiện Sanh, kinh Phước Đức, kinh 12 Kinh Cửa Bại Phong, kinh Na Tiên Vấn Đáp, cái phần nói về nghiệp và tái sanh, rồi kinh Vô Ngã Tướng, kinh Nhận Thức Vô Thường Khổ Vô Ngã, vân vân. Và tôi cho rằng những cái bài kinh được giới thiệu mới này đó rất cần thiết cho những cái đối tượng. Đối với cái giới tri thức đó, thì đọc những bài kinh như là Nhận Thức Vô Thường Vô Ngã, rồi Vô Ngã Tướng vân vân á, sẽ giúp cho họ là duy trì cái sự sống, hoặc là buộc phải chấp nhận cái cõi chết để khỏi phải dướng vào những cái liếng tuyết. Hiệu ứng tâm lý khi đọc và nghe những bài kinh có nội dung vừa nêu đó là rất cao. Thì gợi ý thêm như thế, trong phạm vi của những bài kinh cho nghi thức cầu an, thì thực tế là Điện Đức Phật chưa bao giờ sử dụng cái từ cầu an, cầu siêu. Đó là những tập tục phát xuất từ Trung Quốc thôi. Bây giờ mình tạm sử dụng những cái từ đó thì nó đã có một cái chiều dài 2000 năm tồn tại rồi. Vấn đề là chúng ta nạp thêm vào đó những cái nội hàm tâm linh từ kinh điển Bali, kinh điển A Hàm Tương Đương. Nói về vô ngã, vô thường, tái sanh, như kể vân vân, để giúp cho người chết á, hoặc là người đang đối diện cái chết, hoặc người bệnh á, không chấp thân thể hay thi thể là tôi, sở hữu của tôi, tự là của tôi, tương tự đối với tâm. Thì tiến trình á là giảng có đó, diễn ra được một cách tốt đẹp. Điều hai, chấp ngã cá nhân. Đây là khái niệm mới tôi sử dụng để mô tả cho cái phạm vi mà tính đẳng thức hóa về cái tôi, cái tự ngã của tôi, cái sâu của tôi đó diễn ra trong phạm vi một cá thể, và ở đây đó là từng con người trong đó chúng ta là một thành viên. Chấp ngã cá nhân nó liên hệ đến là chấp thân, chấp nhà cửa, chấp người thân, chấp gia tài, chấp sự nghiệp, tất cả những gì mà do chúng ta với tư cách là một chủ thể tạo tác một cách hợp pháp hay là phi pháp, phù hợp với đạo đức hay là phi đạo đức mà có được, làm cho chúng ta đã bị vướng kẹt vào cái tính là ngã hóa, sở hữu hóa, tự ngã hóa, và bị vướng kẹt vào chúng rồi đó thì nỗi khổ niềm đau đó nó sẽ liên hệ đến hoặc là ở trên tâm hoặc là ở trên thân này, như là vừa nêu ở phần 1. Tôi xin mở rộng thêm về 4 khái niệm mà luận tạng Đại Thừa, cụ thể đó là Yogacaya, đó là Du Già Tông, còn được gọi là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông, gọi chuẩn xác hơn là Tâm Thức Tông á. Một trường phái Đại Thừa quan trọng của Ấn Độ, được tiếp thu rất rộng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Nêu ra đó là 4 phương diện mà cái tôi đó chấp nhất đó thường bị vướng dính đến. 4 phương diện này nó thuộc về cõi tâm, đánh giá về một cách sai lầm đối với thân và những gì đó liên hệ đến thân và tâm này. Bốn khái niệm thông thường đó như chúng ta sẽ được học đó, vào năm thứ ba của cử nhân triết học. Và đối với các thầy các sư cô học về trung cấp Phật học hay là cao đẳng Phật học đó, thì chúng ta đã học duy thức tam thập tụng hay là bát thức quy củ tụng, chúng ta cũng đã hiểu bốn khái niệm này bao quát rồi, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Bốn thái độ sai lầm vừa nêu đó liên hệ đến cái tôi bao gồm thân và cõi tâm, trở nên rất là phổ quát đối với con người chúng ta, bao gồm con người tôn giáo, con người xã hội, con người chính trị, con người dân sự và con người đứng đóng những cái vai trò gia đình xã hội khác. Dướng kẹt vào cái phương diện này, chúng ta cũng dướng kẹt vào phương diện khác của sự chấp ngã. Thế giới bạn nó chằng chịt và phức tạp như thế. Ngã si hiểu nôm na là sự dốt nát về bản chất cấu tạo của cái tôi, nguồn gốc xuất hiện của cái tôi. Nói chung ba trường phái trước học sau đây đó được xem là rơi vào là ngã si, bao gồm chủ nghĩa duy thần, tức là cho rằng là thượng đế đó là uyên ủy, là nguyên nhân đầu tiên, mà từ đó đó sự sống của con người vạn vật bao gồm động vật và thực vật và mọi thứ trên đời, lớn như là địa cầu, nhỏ như là lượng tử, nguyên tử, phân tử, đều do Chúa với vai trò là đấng thụ tạo sinh sản ra, và con người vạn vật là các vật được thụ tạo theo ý muốn chủ quan của Chúa. Đó là một loại ngã si rất là nguy hại. Loại chấp ngã si thứ hai đó là chủ nghĩa duy vật. Cổ sơ tại Ấn Độ, cùng thời và trước thời Đức Phật Thích Ca khoảng một thế kỷ, và bao gồm tất cả các chủ nghĩa duy vật đang tồn tại trên địa cầu này, khi họ quy kết rằng đó sự sống và nguyên ủy của mọi thứ trên địa cầu này và trong vũ trụ này đó bắt nguồn từ hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là lửa, hoặc là gió. Chúng ta thấy chủ nghĩa duy vật đó đó nó phát xuất từ triết học Hy Lạp cổ đại, 500-600 năm trước Tây lịch. Và chủ nghĩa duy vật hiện đại được tự xưng là vô thần khoa học đó. Thực tế đó là vô thần thì đúng, nhưng mà khoa học là chưa chắc, bởi vì đó, tôi vẫn còn đó, là cho rằng đó, là cái cơ quy của sự sống là phát xuất nó từ vật chất. Đó là một loại ngã si theo đạo Phật, và được Đức Phật phân tích đó, nó là một cái chấp trước rất là nguy hại cho đạo đức, được Ngài phân tích rất là kỹ ở trong kinh Trương Bộ và Trường Á Hàm tương đương. Nhóm ngã si thứ ba đó là chủ nghĩa duy tâm của triết học phương Tây và triết học phương Đông, khi cho rằng đó là nguyên ủy của mọi sự sống là phát nguồn từ tâm của con người. Yogacarya, một trường phái triết học đại thừa của Ấn Độ, có khuynh hướng là duy tâm hóa, khi cho rằng là vạn pháp duy tâm hay là vạn pháp duy thức. Nếu cái này vạn pháp tức là mọi sự vật hiện tượng, bao gồm là sơn hà đại địa, mọi thứ trên đời này mà được phát xuất từ tâm, từ suy nghĩ của tâm, thì cái đó là chủ nghĩa duy tâm. Quan trọng của Đức Phật đó là học thuyết duyên thể. Mà học thuyết này thì chủ trương này là mọi sự vật là tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, hình thành sự tồn tại, sự biến hoại, sự kết thúc, rồi là tái lập lại một cái quy trình tương tự với một hình thức khác được bảo toàn năng lượng. Cái quy nướng là duy tâm hóa của Vô Già Tông đó là một hiện thực có thật, Nhưng nếu chúng ta hiểu cái chữ pháp là Cetasika, tức là tâm sở, thì hôm nay đó là thái độ tâm lý, những cái phản cảm xúc, thái độ tâm tư, nhận thức từ tâm, được gọi chung với là tâm sở. Thì mỗi tâm sở phát xuất từ tâm rất là khoa học, không có gì đó là duy tâm, và cho ra bao gồm của các vật thể đạn tạo ra từ tâm đó là sai lầm. Mặc dù chúng ta thừa nhận là cái quy trình phát triển của khoa học đó, nó tạo ra từ những cái đã có A hay là có dưới hình thức A trở thành có dưới hình thức A cộng, A trừ, rồi B cộng, B trừ, hoặc là A một đến A n lần. Nhưng không vì thế mà chúng ta đó là được phép cho rằng đó là tâm có trước, từ đó là mọi thứ nó có theo sao, như là một quy luật kéo theo. Ví dụ như người ta quan sát các con cá bơi lội dưới hồ, sông, biển để tạo ra dẫn tiếp tàu ngầm. Người ta quan sát con rùa có thể sống được ở dưới nước và ở trên bờ để tạo ra những chiếc xe chạy dưới nước thì thành tàu, mà chạy đến bờ đó thì có bốn bánh. Người ta quan sát các đàn chim, những con chim liền ở trên bầu trời để tạo ra những loại máy bay và trực thăng. Đó là dựa vào cái có A để tạo ra những cái có A cộng, A trừ, A một, A n. Nhưng không thể dựa vào cái tâm để mà có được đó là quả địa cầu này và vô số các thiên hà, đó là ngân hà, A trong vũ trụ bao la. Như vậy chúng ta thấy có một cái khoảng cách rất lớn giữa học thuyết Yogacaya của các tổ sư triết học Phật giáo Tạng Độ với chủ trương duyên khởi vô ngã và không tính của Đức Phật Thích Ca. Thì đó là ba hình thức ngã si bị dướng phải và thành di tức luận. Cái 10 vị luận sư nổi tiếng nhất của Di Tức Tông đã phân tích rất là kỹ về ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Và tuy nhiên là có khuynh hướng ly tâm hóa, xin lỗi, là duy tâm hóa về vai trò là uyên ủy và tiên thể của tâm. Để mà đi dẫn đến cái tình trạng là nhiều triết gia Marxist ngộ nhận rằng là đạo Phật là một trường phái duy tâm. Cho nên vào những cái thập niên 20 và 30 của thế kỷ 20 đó, khi phong trào chủ nghĩa cộng sản và vô thần nó bắt đầu được hình thành ở phương Tây, thì tại Việt Nam đó là những cái cuộc tranh biện về duy và vô tâm đó diễn ra rất là kịch liệt. Và ta đã có Phật giáo thì ngộ nhận là Phật giáo là duy tâm, đang khi đó trường phái Yogacaya không thể đại diện cho đạo Phật, nó chỉ là một trường phái trong nhiều trường phái Phật giáo thôi. Rất tiếc là nhiều nhà duy vật là không có phân biệt được điều này, cho nên đó là đã ngộ nhận và chấp đạo Phật, đã phá đạo Phật, tấn công đạo Phật. Ngã kiến là tà kiến về cái tôi. Tà kiến về cái tôi đấy thì nó giống như là kinh Tạng Pali và A Hàm Tư Tư đã mô tả. Chấp thân này bao gồm đất, nước, lửa, gió là tôi, sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Hoặc là chấp cõi tâm này bao gồm cảm giác, tâm tư, rồi tri giác, nhận thức là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Từ đó đó chúng ta phát sinh ra những cái kỳ vọng, thân của tôi phải thế này, tâm của tôi phải thế kia. Mà trên thực tế đó, theo kinh Vô Ngã Tướng đó, thì mọi thứ nó diễn ra là không phù hợp với, không tùy thuận theo, không có ăn khớp với cái kỳ vọng của tâm chúng ta. Từ đó đó cái vô thường đã tác động chi phối tất cả mọi thứ, nỗi khổ niềm đau theo nghĩa cho vẫn bất khổ bắt đầu có mặt, và là chúng ta trở thành là nạn nhân của những kỳ vọng do thiếu hiểu biết về duyên thể, về vô ngã, về vô thường mà ra. Ngã mạn là các cao tự hào tự đại, bao gồm ở cái thô nhất ông có mọi người không ra gì, nhẹ nhất là sự tự trọng sai lầm, một cái cảm giác là biết giữ chính mình trước cái tương tác xã hội, nhưng mà vì nó là một cái chấp ngã vi tế và cái sự tự trọng chấp bất, cho nên cái người như thế đó nỗi khổ đó dằn xé họ, chi phối họ rất là nhiều. Đó là hình thức ngã ái, đó là thương yêu chính mình. Thương yêu chính mình là gồm có là xem thân thể này như là thượng đế. Đây là khuynh hướng của một tỷ số cư dân phương Tây, cho nên là họ là phát triển chủ nghĩa thẩm mỹ, chủ nghĩa thời trang, rồi các hình thức hưởng thụ trên thân, phục vụ cho thân dưới cái cường độ và cái tốc độ lớn nhất mà theo họ đó, các loài động vật khác đó do giới hạn của tri thức là không có thực hiện được. Và cái thiên hướng vật dục này đó đã làm cho con người bị khổ đau, mà kinh Phật lời nói nó giống như là đang khát mà uống phải một cốc nước muối hay là một cốc nước biển, sau đó cái cơn hốc hác đó, nó tăng trưởng nhiều hơn. Ngã mạn tôi sánh ví giống như là các cái bánh xe được bơm vào một cái năng lượng hơi nhiều hơn cái nhu cầu thực tế mà chiếc xe nó cần đến. Hành khách ngồi trên xe mà có một cái lượng hơi đó căng phòng như thế đó sẽ có cảm giác là xe bị dằn. Mà nếu đi trên các cái con đường Việt Nam có ổ gà, ổ chuột, ổ voi thì chắc chắn rằng là cái tính an toàn đó không cao. Người đi trên đó mệt lắm, nhất là mua những chiếc xe rẻ tiền, xe cái công nghệ nano của Ấn Độ đó, nó có $3,000 thôi, nhưng mà đi về rồi để nhức lưng, nhức vai, ai bị thoát vị đĩa điện đó, nó đau nhức nhiều hơn. Còn ngã ái với hình thức đó là tự trọng sai lầm đó, thì dẫn đến đó là mặc cảm tự ti. Thì cái tình trạng này tôi sánh ví nó giống như cái bánh xe mà bị xì hơi do nổ lốp, hoặc là do cái thuộc đó là bị cán phải đinh bởi những đinh tặc chỉ duy nhất có ở tại Việt Nam mà. Làm cho chiếc xe đó dầu dàn xe và mọi phương diện còn lại nó đều rất tốt, không thể đưa hành khách ngồi trên nó đến được cái đích điểm mà họ kỳ vọng. Tác hại của chấp ngã cống cao và chấp ngã tự ái hay là ngã ái với hình thức là mặc cảm tự ti hoặc là các hình thức khác đó, đều làm cho đương sự rơi vào chấp ngã này đó sống với nỗi khổ của tâm, bao gồm nỗi khổ cảm xúc, nỗi khổ thái độ, nỗi khổ tâm tư và nỗi khổ nhận thức rất là lớn. Chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào những phương diện chấp ngã này đó nhiều hơn đàn ông, thì do về cái cấu trúc và cảm xúc ở bán cái cầu trái nhiều hơn, lớn hơn bán cầu phải là lý tính. Đang khi bán cầu lý tính của người nam á nổi trội hơn bán cầu cảm tính, cho người nam á qua rồi họ quên, nằm xuống họ dễ ngủ. Còn phụ nữ á thì mỗi một lần thị phi nho nhỏ, mỗi cái ứng xử ganh tị nho nhỏ, mỗi một cái chọc tức nho nhỏ, mỗi cái cạnh tranh nho nhỏ, mỗi cái lời nhỏ to tâm sự nho nhỏ, chuyện trong nhà hoài phố nho nhỏ vâng, cũng làm cho họ nó dễ nhạy cảm rồi bởi cái tự ái và bởi cái tự trọng. Cái đó nó gọi chung là chấp vào cái ngã ái. Còn người giàu, người sang trọng, người có đẳng cấp cao, có vai trò lớn, có vị trí xứng đáng, à, nếu mà không có tu phi ngã đó thì dễ rơi vào cái phương diện thứ ba, đó là ngã mạn. Dĩ nhiên người ta được quyền như thế tại vì người ta thành công, ta tài giỏi, nó thành đạt, và cái này nó làm cho họ cảm thấy là những người xung quanh đó kém cỏi hơn mình. Cho nên về phương diện cấu trúc cảm xúc của tâm đó, thì những người ở vai trò cao, thành công lớn, giàu sang phú quý đó thì vừa thường rơi vào cái chấp gọi là ngã mạn, cũng cần nỗ lực để vượt qua. Còn người ngã ái đó phần lớn là người kinh tế thấp, có kiến thức thấp, có vai trò xã hội thấp, có cái sự thành công thấp, có cái rủi ro nhiều, có nỗi khổ niềm đau nhiều, thì họ dễ nhạy cảm mà người Trung Quốc thường gọi là bằng cùng đa ói. Đây là một phương diện mà người nghèo thì oán rất nhiều, dễ so đo, dễ phân bì, dễ nổi loạn, dễ bất đồng, dễ tự ái và dễ tự trọng sai lầm. Tôi xin nói thêm về cái tính tự trọng của chấp ngã. Đối với người Nhật Bản á, thì ở tuổi lão niên 66 trở lên á, có mức độ tự tử là đứng đầu toàn cầu. Hàn Quốc á, thì có tỷ lệ tự tử tuổi trẻ là đứng đầu toàn châu Á. Và bởi vì đó họ rơi vào cái ngã ái, một số rơi vào cái ngã mạng. Rồi chẳng hạn như tổng thống Hàn Quốc vì cái ngã ái quá cao, khi các đảng phái đối lập cài bẫy cho vợ và con của ông ấy nhận hối lộ, đảo quá thì cho rằng là mình là vô tội. Cái sức ép và truyền thông về phương diện đó nó làm cho ông cảm thấy rằng là toàn bộ nỗ lực đưa đất nước Hàn Quốc đó đến một cái chân trời cải cách, con bị sụp đổ hết. Toàn bộ đó nó gần như là mất hết, từ có cho thành không. Thương yêu chính mình nhiều quá, tiếc cái đổ nát đó, từ cái uy tín đó bị mất mát nhiều quá, cho nên ông đã tự tử mà chết. Ông tự tử một cách rất là điềm tĩnh. Sáng hôm đó ông mặc đồ rất là trịnh trọng, đi tập thể dục cùng với một trợ lý. Trước khi đi đã viết ở trên cái laptop của mình là một cái thơ cảm tình về lý do về cái chết của mình. Sau đó cũng chạy thể thao giống như một khi, rồi mới nói với những người vệ sĩ đó, hãy cho ông một cái không gian riêng trong vòng 5 phút qua. Thì tất cả vệ sĩ có tôn trọng, rồi ông đứng ở triền núi, sau đó ông tự tử chết. Đó là cái tình trạng là chấp vào ngã ái. Tất cả những người tự tử vì tuyệt vọng hoặc là do chứng bệnh trầm cảm đều là đối diện với nỗi khổ niềm đau quá lâu, quá dài, nhưng mà thiếu cái sự nâng đỡ tinh thần của những người thân, thiếu sự hỗ trợ tháo mở, và họ cũng là bế tắc trong việc tìm ra những giải pháp cho riêng mình. Gia đình họ bị khổ quá, họ chọn cái con đường đó là vô hữu ái, một trong ba loại đó là tanha, rất là nguy hiểm, dẫn đến tái sanh ở trong đó là ba cõi là sáu đường. Vô hữu ái có nghĩa là thái độ muốn kết thúc sự sống và hành động muốn dẫn đến cái sự đó, để nghĩ rằng là từ cái quyết định này đó, toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc. Ở xung quanh núi Phú Sĩ, biểu tượng của đất nước Nhật Bản hùng vĩ, có một cái khu rừng rất là rộng lớn. Khu rừng đó được gọi là khu rừng tự tử. Mỗi năm có vài trăm người tự tử. Khi mà nền kinh tế của Nhật Bản đối diện cho đến một cái khủng hoảng lớn, thì số lượng người tự tử ở tại rừng tự tử này được gia tăng. Đó là những người ta tự ái, ta thấy rằng là cuộc đời của mình là vô vị quá, trở thành là gánh nặng cho gia đình và người thân. Họ có muốn là để cái tình trạng kéo dài đó ảnh hưởng đến những thân nhân của họ, cho nên một số đó thì vào ở trong rừng này mang theo những cái cuồng dây bằng ni lông 500 m, 1000 m, 2000 m, họ cuộc lại ở một cái gốc cây, rồi họ đi vào bên trong sông, họ dâng một cái liều, họ đem những cái đèn pin, nước và lương khô để mà đấu tranh tư duy với cái ngã ái của mình, rằng là mình nên chết hay là mình nên tiếp tục sống. Những người nào mà thành công á trong việc đấu tranh á, thì họ sẽ đập bỏ cái liều bằng giấy dù đó, để lại một vài chai nước như là chứng minh rằng là họ đã chiến thắng. Hoặc không á thì bên cạnh là một vài cái cây gần đó, hoặc nhiều nhất là 100-200 m xung quanh cái đường chính đó, sẽ có một cái bảng cầu nguyện theo cái công thức của đền thờ thành đạo. Họ sẽ ghi rằng là tôi tên đó, tuổi đó bị bế tắc quá đã chọn con đường tự tử, người thân đừng nên tốn công tìm tôi. Và người Nhật bị thất bại trong việc đó là vượt qua cái ngã ái này là rất cao. Họ tự trọng một cách sai lầm mà vốn nó được xem như là đồng nghĩa với tự sát. Những người Nhật Bản thất nghiệp đó, với Việt Nam, họ không bao giờ cho vợ và con biết đâu. Sáng mơ đó đứng trước cái gương và cố tình cho vợ con nhìn thấy, họ cười tươi rói thôi, là chảy đầu, thức dầu thơm, thắt cà vạt, mặc bộ công lê màu đen, đi rất là thoải mái, vắt tay, thậm chí có người là hung vợ nữa, và chào gia đình để đi. Nhưng mà đi tới công viên ngồi, rồi hết giờ hành chánh đó đi về để cặp mắt rồi cũng thoải mái vậy đó. Mà ở Nhật Bản người ta có thói quen thế này nè, chồng á mà có lương bổng cao thì để được vợ là phục vụ hết mình. Từ đó người ta mới có câu đó, ăn cơm tàu cưới vợ Nhật là sướng là vậy đó. Thì cơm tàu nó có nhiều món, và vợ Nhật á là người ta chăm sóc chồng rất là kỹ. Chồng mà càng có vị trí xã hội cao đó, về nhà đó là giống như ông chủ, giống như ông vua vậy đó. Vợ đó phải lấy thao ra rửa chân cho chồng, đánh bóp chồng, rồi phải là biết về cầm kỳ thi họa, giỏi về tâm lý, tức là làm cho chồng khó mang hết tất cả mọi thứ. Vì cái tự ái, họ cũng phải chứng tỏ rằng là mình là người thành công, nhưng mà trên thực tế họ đang thất bại bởi sự thất nghiệp. Cái tự ái đó nó dẫn đến tự sát. Khi nỗ lực nghề nhiều lần không xong, họ bế tắc quá. Nhưng mà không ngờ rằng đó, cái sự tự sát của họ đã dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho những người còn lại. Và những cái ngã đường đi đến con đường đó, người ta đều để dưới bảng: nếu bạn có ý nghĩ tự sát, hãy liên lạc với chúng tôi, hiệp hội hỗ trợ người tự sát, bằng điện thoại, bằng email này, trước khi quyết định. Và rồi người ta vẫn cứ tự sát thôi. Thì khu đường đó 5 giờ đó là bảo vệ người ta đi về. Mà thế giới tự do, nó muốn bảo vệ thì cũng không bảo vệ hết được. Du khách được quyền đến đi du ngoạn ở trong rừng, không ai cấm được. Và người ta chỉ cần quan sát nè, chiếc xe nào mà lá đó nó bám ở trên đó, cái kính nó mặt trước xe đó, mà 1-2 ngày trở lên thì biết là người đó đang đấu tranh với sự tự sát, thì ta phải đi vào trong rừng sau đó để mà truy tìm. Còn lá mà nó bám lên cũ hơn nữa thì biết là người đó đã chết rồi, tức là họ đi đến đó và vĩnh viễn không quay trở ra. Cho nên là chấp ngã cá nhân đó, với hình thức là chấp ngã si, chấp ngã kiến đó, thì dẫn đến là chúng ta thiếu nhận thức như thật, tức là như lý tắc ý. Chúng ta thiếu chánh tri kiến, chánh tư duy về thế giới, về con người, về quy luật cuộc sống, về mọi thứ trên đời. Chúng ta bị rủi ro trong các thành công, chúng ta bị khổ đau trong rất nhiều thứ. Còn chấp ngã mạng đó, thì người đó sẽ bị tẩy chay, bị cô lập, bị loại trừ, hoặc là tự mình cô lập hóa chính mình với cộng đồng xung quanh đó, không ai ưa hết chứ. Và những người như thế đó, khi mà về hưu rồi đó, thì nó sẽ rơi vào tình trạng than thở như thế này: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông và tôi. Thế là những người mà cao ngạo đó mà, thì là khi mà họ tại vị đó, là bên dưới là phải là bẩm ông, bẩm bà và xưng mình là con, nhất là ở miền Bắc. Một ông quan giờ lúc là 20 tuổi thôi, mà một ông già, bà già 50-60 tuổi đáng tuổi mẹ mình vẫn bẩm ông, bẩm bà và xưng bằng con. Đó là thời kỳ phong kiến. Cái ngã mạn đó nó làm cho người ta nó đối xử với nhau mất tình người, và căng thẳng với nhau với nhiều hình thức khác nhau: đối đầu, xung đột, va chạm, và thậm chí là dẫn đến loại trừ để tạo cái thế độc tôn, độc tồn đó. Đó là ngã mạn. Hitler là người thuộc gọi là ngã mạn nhất thế giới, muốn trở thành là độc tôn nhất của toàn cầu. Thì giới thể hay kiếm thứ hai. Còn cái ngã ái đó là đáng tội nghiệp hơn. Thì cái người đó đó, họ mặc cảm tự ti, họ dễ nhạy cảm trước những cái phản cảm xúc, lời nói, ứng xử của những người khác, cho nên đó dễ giữ nỗi đau, dễ ký ức nỗi đau, dễ hâm nóng nỗi đau thêm nhiều lần nữa. Và người tu những thứ này chấp ngã gia đình. Khái niệm chấp ngã gia đình là tôi sử dụng để chỉ cho cái việc chấp ngã gắn kết với quan hệ huyết thống, bao gồm cha mẹ, con cái, anh chị em. Và rộng hơn nữa đó là thế hệ ba đời, từ cha mình trở về trước, từ con mình trở về sau, theo quy định của pháp luật về luật kế thừa và luật di chúc. Chấp ngã gia đình nó làm cho chúng ta có cái tinh thần trách nhiệm cao. Chúng ta lo lắng với vai trò là cha mẹ ông bà cho con và cho cháu mình, cho anh chị em, cho những người thân. Về việc này đó thì chấp ngã gia đình là có một phần nhất định về sự tích cực và tính tích cực này đó cần phải được duy trì, vì đó là tình cảm của con người. Vấn đề mà chúng tôi muốn nói đến đó, đó là phương diện tiêu cực của chấp ngã gia đình, đó là chúng ta chỉ có biết gia đình mình thôi, người thân trong huyết thống của gia đình mình thôi, còn gia đình người khác, người thân của những gia đình khác chúng ta không quan tâm đến. Và điều này đó nó làm cho lòng từ bi mình bị thương tổn, từ đó đó con người gốc con nữ trở nên rất vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của thai nhân đang diễn ra xung quanh chúng ta hàng giây hàng giờ trên quả địa cầu này. Mỗi một giây trôi qua trên quả địa cầu đó có đến vài ngàn người chết, chết do chiến tranh, chết do tai nạn giao thông, chết do bất cẩn trong nghề nghiệp, chết hoạn tử. Chúng ta được truyền thông bởi radio, TV, internet, nhưng mà chúng ta đó cho phép rằng là mình không cần phải phản ứng, tức là chia sẻ nỗi khổ niềm đau vì chúng ta và họ không có quan hệ huyết thống. Cho nên rất là vững dưng, và đây là cái sự vô cảm được luật pháp tán đồng và cho phép như là cái quyền tự do cá nhân. Cho nên luật pháp nó có những cái giới hạn, luật pháp chỉ tạo cái công bằng xã hội tương đối thôi, luật pháp chỉ giúp cho chúng ta xây dựng tình người tương đối thôi, cái luật pháp không thể giúp chúng ta nuôi lớn được tâm từ bi và có được những ứng xử từ bi như là tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit. Những cái chết tập thể do rớt máy bay, do tìm chào, do tai nạn lật xe, tại vì cái chết khủng bố khác, hầu như là chúng ta biết, nhưng mà chúng ta ít khi nào dừng lại một vài giây với tư cách là Phật tử niệm Nam Mô Di Đà Phật đối với người, Nam Mô Bụt Đa Giá đối với những người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, để mà hồi hướng cho họ, nguyện cầu cho họ một cái cảnh giới tái sinh an lạc. Chúng ta ít khi nhớ đến việc này lắm, mặc dầu đó các tăng sĩ đại thừa theo trường phái Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đều là sáng mơ trước khi thức dậy đặt chân xuống giường chúng ta đi cầu nguyện, nếu lỡ mà bàn chân này dẫm đạp các côn trùng vi tế mà mình thấy thì hãy xin nhận thức rằng đây là sự tình cờ chứ không phải cố tình, và mong các vị giảng sanh được Tây Phương. Đó là sự thực tập lòng từ bi, hối lỗi về những hành động sát nghiệp mà mình hầu như là không thể tránh khỏi trong các hành động đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng rồi đó, đối với con người, qua truyền thanh, truyền thông, chúng ta lại quên đi. Và Phật giáo chúng ta với vai trò là lãnh đạo thế giới hay là vai trò lãnh đạo quốc gia đó, trước những nạn sóng thần, động đất, chất tập thể do thiên tai, phản ứng rất chậm so với Cato giáo La Mã, tức là Vatican. Vatican thì là giáo hoàng sẽ ra một cái thông điệp chia buồn liền. Đức Lạy Lạt Ma thứ 14 ra thông điệp chia buồn liền, tức là giáo hội với vai trò là tăng thống hay là chủ tịch giáo hội của nhiều quốc gia, phần lớn rất chậm trễ, việc nó xảy ra cả tuần lễ, khi cả tháng trời rồi mình mới tổ chức, có nhiều nơi là không tổ chức cầu siêu luôn. Tức là cái phản ứng chúng ta trước nỗi khổ niềm đau của thời đại là rất chậm. Rồi nếu có chăng đó, đó là những cái hành động tự phát của những ngôi chùa, của những nhà sư, của những sư cô thôi, chứ chưa phải là cái chủ trương mang tính thống nhất ở toàn cầu. Và đó là cái yếu kém của Phật giáo mình về tổ chức. Năm 2008, khi thuyết giảng ở tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, một cặp vợ chồng trạc tuổi 40 xin chúng tôi được gặp riêng. Vừa nói đó thì người vợ vừa khóc, khóc một cách sướt mướt. Và chồng á là buồn hầm lặng để lắng nghe. Thì tôi hỏi là lý do vì sao mà chị khóc. Chị trả lời là có đứa con trai 10 tuổi đã chết cách đây 7 năm. Tôi trả lời là cậu ấy đã người được 6 tuổi rồi, tại sao phải khóc. Chị trả lời rằng là con trai đó là niềm hạnh phúc lớn nhất ngoài chồng tôi. Cho nên khi mà con tôi chết á, tôi đã không chịu nổi. 7 năm trôi qua mà tôi vẫn thấy mới như là ngày hôm nào. Thì đây là cái bệnh mà ngã ái sở hữu. Nó có một phần là tác động của ngã si và ngã kiến. Ngã si là liên hệ với cái thi thể của đứa con. Thì những người như thế đó là rất là dễ mũi lòng. Về phương diện y học á, thì về sau này ở tuổi già đó, họ dễ bị là suy tim và bị dũng não. Do vì cái cảm xúc đó, nó bị tác động theo chiều hướng nỗi khổ niềm đau liên tiếp về những gì đã mất, đã chết đó, quá lớn đi. Thì tôi mới khuyên vợ chồng đó là về Việt Nam. Còn với tôi đó, đi đến đó là cô nhi viện để nhìn thấy đó là hàng trăm các cháu mồ côi, thiếu cha, thiếu mẹ từ ngày mới sanh ra, hoặc là vài tháng sau, hoặc là vài tuổi sau, đang đến bài bàn tay nhân ái, tấm lòng từ bi, hành động chăm sóc, bao gồm mà nhân lực, tài lực, vật lực, còn không làm cho người chết vì thế mà sống lại được. Thì sau khi lắng nghe tư và chị bắt đầu vơi đi được nỗi đau. Hai vợ chồng mà sắp xếp và nửa tháng về Việt Nam, đi ba trung tâm và nhận thấy các cháu nó hạnh phúc khi tiếp nhận những cái phần quà, những cái tịnh tài, những quyển sách, những cái viết. Thì vợ chồng mình là mừng vô. Và từ đó đó họ mới dần dà đó vượt qua được nỗi đau của mất đứa con, mặc dù đã 7 năm trôi qua. Hiện tượng này không phải là quá hiếm đâu. Nó là một hiện tượng khá phổ biến đối với những người là chấp cảm xúc. Những người như thế đó, họ thương người. Và khi mà chết một người thân rồi đó, họ khổ đau cũng tuyệt đối, khó bỏ, khó buông, chứ không phải là dễ dàng. Đối với rất nhiều người mà cảm xúc ít đó, việc buông nó giống như là chúng ta là bỏ một cái cây hoa này nè ra khỏi bàn tay mà nó rớt xuống thôi. Còn đối với nhiều người còn lại đó, đó là một cuộc đấu tranh 5 năm, 10 năm, 20 năm, không phải đơn giản. Cái đó chúng tôi tạm gọi đó là chấp ngã gia đình, có nền tảng là chấp quan hệ huyết thống. Kinh Tâm Địa Quán của trường phái Đại Thừa dạy chúng ta một cái nhận thức chánh tri kiến về cái mối quan hệ huyết thống giữa chúng ta và người khác ở nhiều đề. Và trên tinh thần này đó, Đức Phật dạy đó, hãy quán tưởng tất cả những người nam trên địa cầu đã từng là ông, rồi chú, bác, cậu, ông cố, ông cô, ông sơ, ông sờ, ông sở, rồi con, cháu, chích ở kiếp này hoặc ở những kiếp khác. Đồng thời chúng ta quán tưởng tất cả những người nữ đã từng là mẹ, dì, thím, mợ, vợ, con gái, chị gái, em gái, con chắc gái, chích gái, rồi là bà sơ, bà sờ, bà sở. Nghệ thuật quán tính huyết thống này đó sẽ giúp cho chúng ta đó là chặn được những cái hành vi tội ác mà chúng ta có thể bị rủi ro, những cái rủi ro, những cái tình huống phạm pháp, tội lỗi, để chúng ta dừng đúng và chúng ta kết thúc được. và đồng thời nó giúp chúng ta phát khởi được lòng từ bi, không có bỏ sẻn tri thức, không bỏ sẻn tài sản, không bỏ sẻn sự giúp đỡ, không bỏ sẻn cái bàn tay nâng đỡ người, hỗ trợ người. Từ đó đó chúng ta thiết lập và xây dựng tình người một cách tốt đẹp và cao quý hơn. Do đó quán tính quyết thống là một trong những loại thực tập tâm từ bi và ứng dụng tâm từ bi rất có hiệu quả. Những người xuất gia là tăng là ni thực tập rất thành công về phương diện này, vì lúc nào mình nói là chúng cha mẹ, ông bà, anh chị em, người thân của mình, vì trong chúng sinh đó các thành viên gia đình quyết thống của chúng ta đã được bao gồm rồi, cho nên chúng ta rất là dễ chuyển cái tình yêu giới tính, mà giá trị của đó là chăm sóc hạnh phúc cho một tổ ấm, trở thành là tình từ bi đối với nhân loại và đối với tất cả chúng sinh hơn. Và các Phật tử tại gia nên tập theo cái phong cách mở rộng tâm từ bi của những người xuất gia, để chúng ta mới tham gia cùng với các thầy các sư cô làm các thiện sự dưới hình thức là từ thiện xã hội, để làm các pháp sự để mà giới thiệu chân lý đạo đức Phật cho quần chúng hữu duyên. Chứ đừng nên xem á Phật sự là cái công việc của các tu sĩ thôi. Tôi xin nêu ba nhà tỷ phú về nỗ lực mà họ đã thoát ra khỏi cái chấp ngã gia đình ở phương diện tài chính và sự kế thừa. Là người giàu nhất hành tinh, sở hữu trên 60 tỷ Mỹ kim. Tiêu bố dành lại cho con em của ông 10%. Ông có 3 người con. Và khích lệ đó, con của ông là không nên tiếp nhận đó, mặc dầu là cho, nhưng mà khích lệ con không nên sử dụng. Thì ba đứa con của ông đã hưởng ứng theo lời kêu gọi của cha mình, mặc dù họ không giàu lắm, nhường 10% tiền di chúc đó cho toàn bộ hoạt động từ thiện mà cha ông khởi xướng và đang làm. Như vậy Warren Buffett đó thể hiện cái tình cảm đối với con là 10% sở hữu tài sản mà ông có, nên ông thầy kêu gọi rất thành công. Đó là tấm gương, đó là không bị vướng kẹt vào cái chấp nhận huyết thống nữa, trở nên rất là phi ngã về tài chính. Và toàn bộ cái nguồn tiền trên 60 tỷ Mỹ kim đó ông đầu tư vào cái hoạt động từ thiện do hai vợ chồng Bill Gates khởi xướng. Và Bill Gates đó là người khởi xướng cái quỹ mang tên đó là Bill Gates and Melinda, một cái quỹ từ thiện lớn nhất thế giới. Thì ông cũng tuyên bố với thế giới rằng đó, ông chỉ để dành là 0.05% tài sản cho con của mình thôi. Cái con số đó là rất nhỏ. Và một tỷ phú Hồng Kông qua đời năm 2015 ở tuổi 93, thì tôi đã quên tên, thì ông chỉ có được 2.5 tỷ Mỹ kim. Và khi chết thì ông cúng hoàn toàn cho một tổ chức từ thiện uy tín, không để lại cho con em ông một đồng xu nào. Thì các nhà tỷ phú này là khi được hỏi đó, họ đều trả lời đó: tôi thành công giàu sang phú quý là nhờ vào nỗ lực chân chính của tôi, con cái của tôi được ăn học với đến chốn, tôi tin rằng là họ sẽ bằng được tôi hoặc hơn tôi, cho nên không cần thiết phải để lại tài sản. Và bằng như thế đó thì con tôi và cháu tôi sẽ thành công từ bàn tay, khối óc và nỗ lực cá nhân của mình. Không phải ai cũng dễ dàng nhận thức được điều đó, mạnh dạn đó đâu. Phần lớn là chúng ta vướng kẹt vào cái tình huyết thống, chẳng hạn như Lưu Bị tại ba lỗi là cái việc dụng người. Nhưng mà ông mưu sĩ đến độ là gì? Là trước khi chết đó, cày bẫy để cho đó là thiên tài tử để hò luôn đứa con bắt bạc không sau khi ông chết. Cái đó là bị dướng kẹt vào cái tính quyết thống quá cao, và chủ nghĩa quân chủ đều rơi vào cái sự chấp vào cái thông cha truyền con nói là phải đi học này đó, dẫu bất bại đáng gì, chỉ vì là mình là quyết thống được sanh ra trong gia đình đó, cho nên mình hưởng được cái gia tài. Và thứ hai là cái thế giới đó là chủ nghĩa dân chủ đó, nó là thay thế chủ nghĩa quân chủ đây để tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ từ đó. Và các hình thức con không cháu cha nó vẫn còn tồn tại trong chủ nghĩa cộng sản ở một số nơi, cái này Bắc Triều Tiên ba thế hệ rồi Cuba, còn Việt Nam là khá nhất ở trong các nước cộng sản bao gồm Trung Quốc. Về phương diện này, còn ở Mỹ đó thì George Bush cha, George Bush con, George Bush em của ông con, tức là có ít nhất là hai đời làm tổng thống và một đời làm thống đốc, tức là một hiện tượng rất là lạ. Và nếu về sau này đó, vào năm sau mà Hillary Clinton được bầu làm tổng thống Mỹ là nữ đầu tiên đó, thì gia đình Clinton đó là hai người làm tổng thống, cả vợ lẫn chồng. Thì đó là do cái tài năng đích thực của họ chứ không phải là do cha chị con nói theo huyết thống. Cho nên là chấp vào huyết thống gia đình nó làm cho chúng ta tạo ra những cái bất công ngoài xã hội, những nỗi khổ niềm đau á, ngoài xã hội không được chăm sóc đến, quan tâm đến, chia sẻ để mà tháo mở. Và người tu học Phật chúng ta đó là cố gắng nỗ lực để vượt qua dưới hình thức đó, chấp ngã gia đình này. Điều 4, chấp ngã quốc gia. Đây là khái niệm mà chúng tôi sử dụng để chỉ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chủ nghĩa dân tộc đó là trên thực tế là xây dựng trên chủ nghĩa yêu nước. Nó bắt đầu từ cái việc duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc, từ đó nó phát triển ra trở thành là giáo dục dân tộc, kinh tế dân tộc, và mọi thứ đều mang tính dân tộc, tức là tự túc được, tự đủ được, không lệ thuộc vào nước ngoài. Thì đó là những cái điều rất là tích cực mà các quốc gia cần phải nỗ lực xây dựng trên nền tảng đó để tạo ra cái bản sắc mà UNESCO đó đề cao đó. Và từ cái bản sắc dân tộc đó, đó chúng ta mới thấy được cái tính phong phú của các quốc gia trên địa cầu này. Tuy nhiên đó, chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ rơi vào chấp ngã quốc gia rất là tệ hại. Chúng ta chỉ biết quốc gia mình thôi, chúng ta bất chấp quốc gia khác. Trong cái thời kỳ mà chiếm hữu nô lệ, chiếm hữu thuộc địa, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa tư bản thực dân, thì biết bao nhiêu nước dược tiểu, trong đó có Việt Nam, đã trở thành là món mồi đắt giá đối với các cường quốc viện dẫn lý do là truyền khoa học và văn minh đến các nước lạc hậu mọi sợ, mà trên thực tế đó là vi phạm luật pháp thế giới, phạm một cái tội chống lại để cướp bóc, đưa tài sản được khai thác những ở những quốc gia nghèo khó này về đất nước mình để làm giàu mình. Thực dân Pháp đã đem biết bao nhiêu tài sản của Việt Nam về cho đất nước họ và mua văn hóa Việt Nam. Thực dân Pháp là một trong chủ nghĩa thực dân tệ hại nhất ở trên lịch sử nhân loại, tệ hại hơn rất là nhiều. Thực dân Anh đi tới đâu thì họ truyền bá giáo dục đại học, truyền bá cái công nghệ hiện đại cho những nước thuộc địa. Cho nên khi Anh mà rút khỏi các cái quốc gia thuộc địa đó, họ rất là khôn, họ thành lập ra cái Liên hiệp Anh, Commonwealth Countries, bây giờ vẫn tiếp tục là thành viên của họ, họ xây dựng cái mối quan hệ hữu hảo sau thời chiến. Còn cái thực dân Pháp là rất là tệ hại, họ là dân minh của châu Âu, được xem là dân minh đầu của thế giới, nhưng mà họ đi tới đâu đó, họ gieo dắt đó, là tàn sát, tàn phá, đổ nát, lạc hậu, nghèo hèn, giờ mê tín, phân hóa. Vậy đó là những cái chấp ngã dân tộc rất là nguy hiểm, đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho đại đa số các dân tộc dược tiểu ở trên thế giới này. Nhờ Liên Hợp Quốc được thành lập đó, mà chủ nghĩa thực dân xâm lược đó là không còn tiếp tục được tồn tại. nhờ cái vai trò lịch sử của chủ nghĩa cộng sản mà chủ nghĩa thực dân xâm lược đã được kết thúc. Chúng ta phải ghi nhận những đóng góp của Liên Hợp Quốc và của chủ nghĩa cộng sản trong giai đoạn lịch sử đó. Và hiện nay thì Liên Hợp Quốc là tiếp tục giữ vai trò trung gian để tránh cái tình trạng là xâm lăng, thôn tính và biến làm thực địa của những nước lớn đối với các nước nhỏ. Lương tiện đây thì tôi xin phân tích về cái sự kiện diễn ra mới cách đây 3 ngày thôi, đó là ngày 23 tháng 6 2016 tại Anh. Vương quốc Liên Hiệp Anh đã bầu cử vào ngày 23 tháng 6 vừa rồi rời khỏi Liên minh châu Âu. Cái phong trào đó được gọi là Brexit. Thì đây là cái cuộc đấu tranh giữa hai đảng phái chính trị. Một bên đó là Thủ tướng David Cameron và nội các đương nhiệm của ông, và một bên đó là lãnh tụ đối lập, nguyên là cựu thủ là thị trưởng của thành phố London, tên là Boris Johnson. Boris đó là vận động Anh đó thoát ra khỏi Liên minh châu Âu, còn quốc hội của Anh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng David Cameron là ở lại Liên Hiệp Anh. Và trong mấy tháng vừa qua đó thì Thủ tướng Anh đã cảnh báo sự rời khỏi của Anh không chỉ là một sự tàn phá kinh tế Anh, tài chính Anh và gây khó khăn cho Anh, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của toàn cầu và kinh tế của toàn khối châu Âu. Và dân Anh hãy vì cái lợi ích kinh tế của toàn thế giới mà đừng chọn con đường là rời khỏi Anh. Biết bao nhiêu cái vận động đã được diễn ra từ phía chính phủ, nhưng cuối 52% đã bầu cho việc rời khỏi Anh, chỉ có 48% là ở lại Liên Hiệp Anh thôi. Bầu cử chương cầu dân ý của Anh vừa qua đó đón nhận được trên 46 triệu dân tham gia và 70% là đầu phiếu. Thì đó là cái đầu phiếu lớn nhất trong lịch sử của Liên Hiệp Anh. Nhưng mà rất tiếc, thì đó là sự nối tiếp rất là lớn của các nhà lãnh trị chính trị trên thế giới, rất là nối tiếp về vấn đề đó. Mặc dù đã có những cảnh báo thì ngay ngày 23 tháng 6 đó, đồng bảng Anh vốn là cao hơn đồng đô đó gần như là 40%, bây giờ rớt xuống một cách tệ hại là bằng với đồng đô, sắp tới còn có thể là thấp hơn đồng đô. Đó là sự rớt giá tệ hại nhất từ năm 1985 tới bây giờ. Cái phản ứng dội ngược nó diễn ra ngay lập tức. Và lúc đó đó là cái đánh giá về cái chỉ số an toàn kinh tế Anh đó, từ cái mức tích cực xuống thành tiêu cực. Và điều này đó nó dẫn đến đó là khủng hoảng chứng khoán của Anh và khủng hoảng chứng khoán của toàn cầu là lớn dữ lắm. Và ngày 23 tháng 6 đó thôi, mặc dù là bị ảnh gián tiếp thôi, thị trường chứng khoán Việt Nam mất đi 1 tỷ đô la chỉ vì một cái hành động bỏ phiếu đó thôi. Theo điều 50 của hiệp ước Paris mà Liên Hiệp Châu Âu á, Liên minh Châu Âu đó đã ký, thì từ lúc mà bỏ phiếu đồng thuận rời khỏi Liên minh Châu Âu thì Vương quốc Liên Hiệp Anh đó sẽ có 2 năm để thương lượng cái tiến trình đó rời khỏi Liên minh Châu Âu. Châu Âu hiện nay thì có 43 quốc gia được thừa nhận pháp lý, và cộng luôn á, dùng lãnh thổ thì còn có 51. Trong số đó đó thì có 28 quốc gia từ năm 1952 đó đã tham gia vào là Liên minh Châu Âu. Như vậy là sự ra đi của Anh đó làm cho Liên minh Châu Âu còn lại là 27 quốc gia thôi. Đó là một sự tổn thất kinh tế rất lớn cho Châu Âu. Ở đây chúng ta thấy là cái khéo léo của hai nhà chính trị đối lập nằm ở chỗ là họ không muốn chịu trách nhiệm về phía bản thân mình, cho nên họ trưng cầu dân ý để khi mà người dân á, chọn được con đường nào thì người dân sau này không đổ thừa được, không quy chụp trách nhiệm cho ai. đó là trách nhiệm của người dân, và đây là cách thế dân chủ được vận hành ở đất nước là sương mù. Cho nên dân chủ không phải lúc nào cũng hay đâu nha, có những cái dân chủ rất tệ hại, bởi vì người dân người ta chỉ thấy cái quyền lợi trước mắt của mình thôi, người ta không thấy cái quyền lợi của nhà nước, người ta cũng không thấy cái quyền lợi của khối liên minh châu Âu, người ta cũng không thấy cái quyền lợi của toàn thế giới. Cái đó tôi gọi là chấp ngã quốc gia, và anh đang rơi vào cái chấp ngã quốc gia này. Hiện nay đó thì liên minh châu Âu đó là không còn biên giới, trong vòng là năm mươi mấy năm qua người dân châu Âu đi qua lại rất là dễ dàng. Và bây giờ đó mà nếu mà liên hiệp Anh mà rời khỏi châu Âu thì tất cả những cư dân đang làm ăn của Anh tại các quốc gia của châu Âu phải xin visa, gặp rất nhiều khó khăn. Và cái chính sách đó là miễn thuế giữa liên minh châu Âu là không áp dụng cho Anh nữa. Như vậy là nó tổn thất dỗ ngược đối với cái nền kinh tế của Anh trên toàn cầu. Người dân vẫn thấy được như thế, bởi vì báo chí và truyền thông người ta nói rất rõ, nhưng mà người dân vẫn chiếm 50 họ là rời khỏi châu Âu, là vì họ ích kỷ thôi. Lý do là làn sóng di dân vào châu Âu quá lớn trong vòng 2 năm qua. Đó là một cái khủng hoảng thế giới, giống như năm 75 cho đến 89, người Việt Nam mình 4 triệu người đã vượt biên để tìm mảnh đất hứa mới, tạm gọi là mảnh đất hứa Hoa Kỳ, mảnh đất hứa Canada, mảnh đất hứa Úc, mảnh đất hứa châu Âu. Và 1 triệu trong tổng số đó đã là mình cho cá, là mồi cho cá. Hiện nay cái di dân vào châu Âu nó cũng khủng hoảng lớn như thế, nó tạo ra những bất tế xã hội, luật pháp, và tạo ra rất nhiều các cái khủng bố chưa từng có. Thì người dân Anh người ta sợ rằng đó là cái tình trạng đó không chỉ xảy ra ở Pháp, ở Đức, và nó sẽ xảy ra ở Anh. Cho nên đó, vì họ muốn nghĩ đến cái an toàn, họ sẵn sàng hy sinh về kinh tế. Cho nên cái quan điểm của một số là cư dân đó là cái lý do biện hộ thôi. Vì tham gia vào liên minh châu Âu đó, thì Anh đó phải đóng góp cái tài chính hàng tỷ Mỹ Kim hàng năm, có những tình huống là hàng tháng, cho cái sự tồn tại của liên minh châu Âu, để hỗ trợ cho những quốc gia là nghèo, mà xuất thân của đó là các quốc gia là Đông Âu dưới thời kỳ xã hội chủ nghĩa, cái nền kinh tế nó rất là yếu kém. Thế người dân ở đó rằng bây giờ tôi làm ra đóng thuế cho nhà nước, rồi thuế đó là được trang trả cho những cư dân ở những nước nghèo này, tôi cảm thấy bất công quá. Thì đó là vì cái nhận thức thiếu cái lòng từ bi lớn. Cho nên họ muốn là tiền của tôi làm, tôi đóng thuế cho đất nước tôi, và con cháu của tôi được thừa kế nó, còn người dân ở châu Âu không được quyền thừa kế nó. Cho nên là người dân đại đa số chọn con đường là rời khỏi châu Âu. Đó là cái chấp ngã là quốc gia về phương diện là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Và điều này nó làm cho thế giới ngạc nhiên, không ngờ rằng đó có một giai đoạn Anh đã mang giáo dục của họ, khoa học, đường sắt của họ khắp nơi trên thế giới để mang lại cái sự tiến bộ thế giới, nhưng bây giờ nó đã làm mất hình ảnh của mình trên toàn cầu. Còn Đức là một nước ngược lại, thế chiến thứ hai diễn ra, họ đã làm cho thế giới này khổ đau. Thì cái thời hòa bình này đó, Đức trở thành là anh hai của châu Âu, dẫn dắt châu Âu và bảo trợ châu Âu để mà xóa đi cái hình ảnh phát xít của thế chiến thứ hai. Đó là sám hối nghiệp trước, chuyển nghiệp trước bằng những hành động rất là cao quý. Và những quốc gia lớn thì có cái nền công nghiệp hiện đại đó, như là G7 cũng là thấy rất rõ về cái hậu quả tham nhũng toàn cầu diễn ra trên địa cầu. Cho nên là tổng thống Barack Obama đã có công vận động thành công các quốc gia siêu cường quốc giảm bớt đi cái công nghiệp hiện đại để hạn chế cái hiệu ứng nhà kính và đối phó hiệu quả sự tham nhũng toàn cầu đang diễn ra trên toàn hành tinh này. Và Barack Obama trong nhiệm kỳ đầu, trong năm đầu tiên khi mới vừa lên làm tổng thống, đã vận động thành công tức là việc là hủy các cái vũ khí hạt nhân. Cho nên ông đã được là bỏ phiếu và trở thành là người nhận giải Nobel. Không với vai trò là chủ nhân thánh vương lớn như Obama có thể làm được việc đó đâu. Phải có cái lòng từ bi lớn giới của Đức mình thì mới có thể làm được như thế. Thì cái chấp ngã quốc gia đã làm cho thế giới này đó đối đầu nhau, xung đột nhau, tranh chấp quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi tôn giáo và nhiều cái quyền lợi khác rất là phức tạp. Kính thưa đại đức Tăng Ni và các Phật tử, ba nội dung nỗ lực vừa qua: chấp ngã cá nhân, chấp ngã gia đình và chấp ngã gia đó là một phần ứng dụng trong bối cảnh xã hội hiện đại. Từ học thuyết phi ngã, tức là A-tan của Đức Phật, và sự ứng dụng đó nó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng tình người trên toàn quả địa cầu này. Và làm được như thế đó thì lòng từ bi của con người được phát triển ở mức độ cao nhất.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ